Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng này được các nhà chú giải đặt trong bối cảnh gắn liền với cuộc tái lâm của Đức Giêsu. Ở đó các môn đệ sẽ được thấy trước vinh quang của Con Thiên Chúa vinh hiển. Sau đó, vinh thắng này sẽ được biểu lộ cho toàn thể mọi dân tộc. Sự kiện này diễn ra trên một ngọn núi, là nơi thường diễn ra các cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chính nơi đây, các môn đệ được trao ban sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn nước. Con số 11 môn đệ muốn ám chỉ đến sự thiếu vắng ông Giuđa, người đã từng là một trong số các tông đồ của Đức Giêsu, nhưng nay không còn xuất hiện trong cuộc vinh thắng của người nữa. Như vậy, sứ mạng loan báo tin mừng đã và phải được trao phó cho những môn đệ trung thành còn lại, dù chỉ có 11 người. Nhưng là tất cả, đầy đủ, không thiếu một ai. Đức Giêsu tuyên bố với các môn đệ, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Đây là cách diễn tả quyền bính của Đức Kitô phục sinh, đấng đã được trao ban quyền bính vĩnh cửu, và cũng là đấng sẽ trao ban ơn cứu độ phổ quát cho muôn dân tộc. Các môn đệ nhận lãnh sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân tộc, làm phép rửa cho họ. Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó cũng chính là sứ mạng của người môn đệ Đức Giêsu và giáo hội nhắn nhủ điều đó với tất cả mỗi người chúng ta trong ngày Chúa Nhật hôm nay. Tất cả các sách tin mừng đều viết cách này hay cách khác, để kết thúc bằng việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân. Chính Đức Giêsu trong cuộc đời rao giảng công khai của người đã hăng say loan báo nước Thiên Chúa và tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả những ai người có dịp gặp gỡ. Người đã dùng chính bản thân, cuộc sống của mình mà loan báo tin mừng cứu độ ấy. Hơn nữa, chính người là hiện thân của tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Những ai đến gặp người từ người giàu đến người nghèo, từ người thông thái đến người quê mùa, từ người đạo đức đến người tội lỗi, tất cả đều là đối tượng để người loan báo tin mừng của Thiên Chúa tình thương, tin mừng về sự tha thứ, tin mừng về lòng bao dung, lòng quảng đại, về sự hòa giải và đón nhận lẫn nhau. Chính Đức Giêsu và sau này là Thánh Phaolô đã thực hiện rất tốt bước thứ hai của việc truyền giáo, là thiết lập những nhóm, những cộng đoàn địa phương để trực tiếp thi hành và hỗ trợ việc loan báo tin mừng. Mỗi người chúng ta hãy đặt vấn đề với chính mình. Sứ mạng truyền giáo bắt nguồn từ đâu? Chúng ta phải thi hành sứ mạng đó như thế nào? Trước hết, về nguồn gốc của sứ mạng truyền giáo. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại mệnh lệnh của Đức Giêsu phục sinh với các môn đệ là hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Xét về nguồn gốc của sứ mạng này, nó bắt nguồn từ Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã sai Đức Giêsu đến trần gian, và sau khi hoàn tất sứ mạng của người, Đức Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ tiếp tục sứ mạng ấy. Phần chúng ta là những tín hữu của Đức Kitô, được gia nhập vào giáo hội qua bí tích thánh tẩy. Chúng ta cũng tham dự vào sứ mạng ấy của giáo hội. Vậy, hãy tự hỏi chính mình, tôi đã tham gia vào sứ mạng ấy như thế nào và bằng cách nào? Kế đến, chúng ta phải thi hành sứ mạng đó như thế nào? Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế đã nhắn nhủ chúng ta ba yếu tố cần phải quan tâm cách đặc biệt khi thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Trước hết, cần phải mạnh dạn loan báo về tin mừng của Đức Giêsu cho những ai chưa nhận biết Thiên Chúa, chưa biết Đức Kitô và tin mừng của người. Kế đến, phải xây dựng được cộng đoàn giáo hội tại địa phương, vì chính đây là nơi thực hiện phát triển các hoạt động tông đồ, mục vụ của cộng đoàn dân Chúa. Và sau cùng, cần phải tái truyền giảng tin mừng cho những người dù đã được rửa tội nhưng đã đánh mất ý thức về tôn giáo của mình, hoặc không còn coi mình là thành phần của giáo hội nữa. Những người này cần phải được tái loan báo tin mừng. Cũng phải nhìn nhận một sự thật rằng, phần đông người Công giáo Việt Nam chúng ta chưa hiểu rõ về sứ mạng truyền giáo, chưa ý thức về sứ mạng mà chính mình đón nhận từ nơi Chúa, nên những sinh hoạt tôn giáo đạo đức của chúng ta chưa thực sự mở ra với sứ mạng này. Ngày nay, giáo hội đã ghi nhận có rất nhiều người Công giáo, nhiều người Kitô hữu đã chính thức gia nhập giáo hội hữu hình qua phép rửa tội, nhưng họ lại chẳng quan tâm đến việc sống đạo và lối sống của tin mừng mà họ đã đón nhận hay được nghe loan báo. Sứ mạng của giáo hội của chúng ta ngày nay là phải loan báo tin mừng cho cả những người này nữa. Chúng ta vẫn thường được nghe những lập luận như tôi tin đạo chứ tôi không tin người có đạo, hoặc tại sao những người có đạo cũng bê bối, cũng gian tham, trộm cắp, thậm chí cả những loại tội tày đình trong xã hội nữa. Chắc chắn, đã có nhiều người không cố gắng để hoàn thiện đức tin mà họ lãnh nhận qua bí tích thánh tẩy. Họ tưởng rằng không cần phải học hỏi hay trau dồi gì nữa. Những biểu hiện chúng ta thấy chỉ là kết quả của những sự dửng dưng sau này. Chúng ta không đổ lỗi cho khách quan, cho chính những cá nhân đó, nhưng cũng cần phải nhận trách nhiệm chủ quan, trách nhiệm của cá nhân, của các tổ chức trong giáo hội, những người lãnh đạo cộng đoàn, những thành viên của các hiệp hội tông đồ, giáo dục, bác ái, vân vân. Chúng ta chưa hoàn thành được sứ mạng của mình. Chúng ta đã làm gì để hướng dẫn, dạy dỗ, dìu dắt đức tin của những người đó? Nói cách khác, mỗi người chúng ta phải tự thú nhận, tự kiểm thảo đời sống, nỗ lực thanh luyện bản thân, vừa tham gia tích cực vào sứ mạng loan báo tin mừng của Đức Kitô, vừa để tái loan báo tin mừng cho những người khô khan nguội lạnh, xa lìa giáo hội. Hơn nữa, liệu cách thức chúng ta sống đạo có ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác, làm khuôn mặt của giáo hội trở nên méo mó, làm các Kitô hữu khác trở nên dửng dưng, nguội lạnh, thậm chí xa lìa Đức Kitô hay không? Chỉ một khi sống tốt, sống đúng các giá trị nhân bản Kitô giáo, chúng ta sẽ làm chứng về một tin mừng nhập thế, theo mẫu gương của ngôi lời nhập thể. Nhờ đó, sẽ làm cho giáo hội của chúng ta đang sống trở nên tốt đẹp, công bằng, nhân ái và thịnh vượng hơn. Đó chính là lời mời gọi trong ngày Khánh Nhật truyền giáo hôm nay. Amen.